Đây là Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng thứ hai được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas và Đăng Khoa tại Houston. Và một lần nữa Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả trên làn sóng 900 AM cũng như 1600 AM tại Dallas. Và xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng ngày thứ hai đầu tuần, thời tiết rất là tuyệt vời. Không biết bên Dallas như thế nào anh Quang Hưng?
Vâng, kính chào anh Đăng Khoa và quý khán giả bên Dallas. Hôm nay bắt đầu nóng đây, nhiệt độ có lúc lên tới 91 độ bắt đầu từ ngày hôm nay. Kể như là chúng ta bắt đầu chuẩn bị cho cái mùa hè rồi đấy. Ngày mai cũng là ngày nóng, ngày mốt, nhất là ngày mốt thứ tư lên tới cả 93 độ và tuần sau thì các em bắt đầu nghỉ hè. Mà quý vị biết là nghỉ hè là thời tiết bắt đầu nóng, bởi vì trường học thì cũng không có muốn cho các em là đi học trong những ngày nóng như vậy, nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng mà chúng ta sẽ không có mưa, hoặc là cái xác suất mưa nó tương đối nhỏ trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày hôm qua là ngày Hiền Mẫu. Và ngày hôm qua, Đức Giáo Hoàng Francisco cũng có tổ chức một cái buổi lễ cầu nguyện ngay tại quảng trường Thánh Phêrô ở bên Roma. Và Ngài cũng đã kêu gọi là cầu nguyện trong im lặng cho tất cả các bà mẹ của mỗi người chúng ta, dù là Ngài còn sống hay là đã qua đời. Đức Giáo Hoàng Francisco đứng từ trên cái cửa sổ của quảng trường Thánh Phêrô, trong khi đó thì có rất là nhiều các du khách cũng như là các tín đồ Công giáo đến đây nhân cái ngày Hiền Mẫu. Bởi vì ngày Hiền Mẫu này không những được tổ chức tại Hoa Kỳ không thôi, mà còn rất nhiều các quốc gia khác cũng chào đón cái ngày này. Và Ngài có nói rằng là chúng ta hãy nhớ đến tất cả những cái bà mẹ với cái sự biết ơn và lòng yêu thương, ngay cả những bà mẹ đã quá cố của chúng ta nữa. Đức Giáo Hoàng Francisco ngày hôm qua có nói như vậy với đám đông khoảng chừng 25.000 người đã tụ tập, và họ cũng đã có được những khoảng khắc im lặng, mỗi người cầu nguyện cho mẹ của chính mình. Đức Giáo Hoàng có nói như vậy. Và Ngài cũng chúc cho tất cả mọi người có được một ngày tốt đẹp. Chúng ta cũng biết được rằng là tuần vừa rồi Đức Giáo Hoàng Francisco có chuyến hành hương tới Fatima, và Ngài cũng đã phong thánh cho hai trẻ đã từng được Đức Mẹ hiện ra. Và Ngài cũng đã kêu gọi mọi người là cầu nguyện ơn lành của Đức Mẹ Vô Nhiễm Maria vào ngày hôm qua nhân ngày Hiền Mẫu Đăng Khoa.
Dạ vâng, ngày hôm qua thì rất là nhiều người cũng đã tổ chức các cái bữa tiệc dành cho mẹ của mình, cũng như là tri ân tới những người mẹ. Và chúng ta biết rằng là cả một năm nhiều khi rất là bận rộn với cuộc sống của mình, thì cái ngày Mother Day cũng là một dịp để tất cả mọi người tập trung lại với nhau để mà cùng celebrate cho mẹ mình trong cái ngày hôm đó. Thưa quý vị, là sáng nay thì trên tờ Houston Chronicle chúng tôi cũng nói một cái bản tin nói về việc rằng là trường Đại học Houston vừa làm lễ tốt nghiệp, và có một điều đặc biệt rằng là trong cái lễ tốt nghiệp này thì có một sinh viên được xem là lớn tuổi nhất từ trước tới giờ của trường Đại học Houston. Và câu chuyện này cũng là một và bằng chứng cho cái việc rằng là học thì không bao giờ có kết thúc, và học nữa và học mãi. Thì ông Ken Levin, 86 tuổi, đã trở thành sinh viên lớn tuổi nhất tốt nghiệp khóa học mùa xuân ở trường Đại học Houston. Và khi mà ông đứng lên trên sân khấu tại sân vận động NRG vào ngày hôm qua, ngày Chủ nhật, để mà cùng đón cái lễ tốt nghiệp với người con trai 23 tuổi là Hershel Blostin Levin bên cạnh, thì như vậy là hai cha con cùng học chung một trường đại học và cùng tốt nghiệp vào ngày hôm qua. Và hai người này đến từ Bear Creek, đã hoàn thành các cái năm học cùng với nhau và vượt qua những khó khăn để mà lấy được cái tấm bằng cử nhân là Bachelor Degree. Và khi mà được nêu tên của mình trên sân khấu thì Ken đã nói rằng đây là một vinh dự rất là lớn đối với ông. Và khi mà ông trở lại đi học trường đại học khi mà tuổi đã lớn thì không phải là một phần nằm trong cái kế hoạch của ông. Bởi vì ông nói rằng là khi mà đã đến tuổi về hưu thì ông chỉ muốn nghỉ ngơi, chứ không có muốn phải tiếp tục suy nghĩ và vận dụng óc của mình để mà đi tới trường. Tuy nhiên, một cái điều làm ông cảm thấy cần phải quay trở lại đó là 6 năm trước, khi mà ông bắt đầu lái xe chở người con trai của mình là Hedges đến học tại trường Lone Star Community College, và khi quay trở về nhà và nói rằng là ông cảm thấy một điều gì đó đã thôi thúc ông cần phải làm, và ông đã ghi danh mình vào học chung trường với người con trai của mình. Và mất khoảng 2 năm để mà học các cái chương trình của Đại học Cộng đồng, và sau đó thì hai cha con đã cùng lấy được cái tấm bằng Đại học Cộng đồng, tức là bằng Associate Degree. Và sau đó thì ông cùng với người con trai đã chuyển tới trường đại học Sam Houston State University, và cuối cùng là chuyển đến trường đại học Houston để lấy bằng cử nhân. Và khi mà được hỏi thì Ken Levin đã nói rằng là đây là một điều rất là khó khăn, tuy nhiên khi mà bạn đã có một cái mục tiêu, một kế hoạch đặt ra thì chúng ta phải nên cố gắng làm và đừng bao giờ bỏ cuộc. Và ông Ken Levin và người con trai của mình đã học khoa học chính trị, và bởi vì cũng có cùng một niềm đam mê nên hai người đã học chung với nhau và dễ dàng giúp đỡ lẫn nhau hơn. Đặc biệt rằng là người con trai của ông là Hesken Levin nói rằng là bởi vì cha của tôi là một người đã lớn tuổi nên với việc mà khó có thể tiếp nhận các bài học dễ hơn, tuy nhiên tôi đã cố gắng giúp cho ông. Và qua đó thì chúng tôi có những sinh hoạt hàng tuần cùng với các cái bạn học và những người giáo viên, và như vậy thì chúng tôi đã có những cái mối liên hệ rất là tốt. Và khi tốt nghiệp thì ông Ken Levin đã trở thành một trong những người nổi tiếng nhất của trường, bởi vì đã lớn tuổi, 86 tuổi, tuy nhiên ông đã vượt qua rất nhiều khó khăn, và ông cũng nhận được rất là nhiều các cái lời khen trong bài diễn văn khai mạc lễ tốt nghiệp ngày hôm qua tại trường Đại học Houston. Và khi bước qua sân khấu thì rất là nhiều các cái tiếng vỗ tay để mà ủng hộ và khen ngợi ông. Khi mà quay trở lại với cái chiếc ghế ngồi của mình thì ông Ken Levin vẫn không tin rằng mình đã trở thành cử nhân lớn tuổi nhất của trường Đại học Houston. Và người con trai của ông Ken Levin khi mà được hỏi thì nói rằng anh rất kinh ngạc, bởi vì khi mà bố nói rằng là sẽ quay trở lại trường để mà học thì anh ta nghĩ rằng là đây chỉ là một cái lời nói đùa của người bố mình. Tuy nhiên ông đã cùng với anh hoàn thành hết tất cả 4 năm học và lấy được tấm bằng cử nhân. Khi mà hỏi kết thúc cái buổi lễ tốt nghiệp ngày hôm qua thì khi mà được đặt câu hỏi rằng là việc gì đã làm cho ông Ken Levin muốn quay trở lại trường và lấy được cái tấm bằng 4 năm cử nhân này, thì ông chỉ trả lời ngắn gọn rằng là tôi cảm thấy mình vẫn còn có thể đi học và vẫn còn có thể tiếp thu được những cái kiến thức. Dù có mất nó đi bao lâu đi chăng nữa thì chúng ta cũng nên cố gắng, vì niềm đam mê và những khó khăn thì vượt qua những cái điều đó chúng ta sẽ đạt được những thành công của mình. Và như vậy chúng ta thấy rõ ràng là anh Quang Hưng thấy rõ ràng là học thì không bao giờ có giới hạn. Thậm chí 86 tuổi như ông này vẫn tốt nghiệp cử nhân, anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Khi mà cụ học như vậy đó thì cái tinh thần của cụ cũng minh mẫn, cũng như là sức khỏe cũng sẽ dồi dào hơn. Cái điều rất là tốt đối với lại các vị đã lớn tuổi. Quý vị còn nhớ là trong những cái thời gian mà vua Bảo Đại đã đến Pháp, thì trong cái lúc mà ông đến Pháp vào những cái năm 1954, thì lúc bây giờ là diễn ra cái hòa đàm Geneva về cái chiến tranh Đông Dương, thì cựu hoàng Bảo Đại lúc đến Âu Châu, ông đã đặt mua một cái đồng hồ Rolex nạm kim cương. Và cái đồng hồ này cho tới nay thì người ta đã thực hiện một cái cuộc đấu giá và nó đạt tới một cái kỷ lục ngay tại Geneva, Thụy Sĩ. Quý vị biết là cái đồng hồ Rolex này của cựu hoàng Bảo Đại bán với cái giá là 5.060.427 đô la, và đây là một cái chiếc đồng hồ được xem là đắt giá nhất từ trước cho tới nay. Cái chiếc đồng hồ này nó nạm 10 vàng 18 carat và có đặt một cái viên kim cương vào cái vị trí của 12 giờ. Thì khi mà đặt cái đồng hồ này như vậy với lại cái viên kim cương ở cái vị trí như thế, thì cái người thợ là họ cũng phải dê dịch cái huy hiệu logo của cái đồng hồ Rolex qua một bên để mà đặt cái viên kim cương đó vô. Và như vậy là cái chiếc đồng hồ này nó trở lên là một cái bảo vật độc nhất vô nhị. Thì cựu hoàng Bảo Đại trong cái dịp mà ông đến hòa đàm Geneva về chiến tranh Đông Dương, ông mua nó vào năm 1954. Nhưng mà vào năm 2002 thì chiếc đồng hồ này cũng đã được đem lên đấu giá. Nhưng mà lúc bấy giờ thì nó thu về là 370.000 đồng của franc. Thì cái con số này cũng đã là kỷ lục lúc bấy giờ rồi. Nhưng mà lần này thì người ta không có nghĩ là cái chiếc Rolex này nó có thể bán được với cái giá cao như vậy. Khởi sự thì người ta nghĩ rằng là chắc là đồng hồ này cũng chỉ bán được khoảng 1,5 triệu. Nhưng mà cuối cùng thì nó được xem là một trong những cái đồng hồ đắt giá nhất. Chúng ta biết rằng là vua Bảo Đại sinh ra được cái tên là Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy. Và ông là hoàng đế thứ 13 và cuối cùng của triều đại họ nhà Nguyễn ở Việt Nam. Thì ông lên ngôi lúc mới có 12 tuổi mà thôi. Và ông đã lấy cái tước hiệu là Bảo Đại vào năm 1925. Cựu hoàng Bảo Đại lúc bây giờ ông qua đời tại Pháp vào năm 1997. Nhưng trước đó thì hoàng hậu Nam Phương cũng đã chia tay với lại cựu hoàng vào năm 1955 và hoàng hậu cũng đã qua đời vào năm 1963. Anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, thật ra thì những cái món đồ này nó thứ nhất là nó cổ và thứ hai nó cũng có rất là nhiều các cái giá trị, bởi vì giữ đến ngày hôm nay thì sau này nó cũng là một trong những cái di tích lịch sử mà mọi người có thể thấy và biết được là từ cái thời nào của triều đại nhà Nguyễn. Thưa quý vị, rằng là cũng có một phần tin ngày hôm nay nói về việc rằng là chúng ta thường đầu tư rất là nhiều các cái việc, như khi mà chúng ta đi tập thể dục thì thường phải đầu tư nào là quần áo hoặc là giày dép, và chúng ta tập ở đâu và lên cái kế hoạch tập cụ thể. Tuy nhiên theo cái trang Business Insider thì một cái chuẩn bị cũng không kém phần quan trọng. Nhiều người tập nên lưu ý là việc chúng ta nên ăn uống và chuẩn bị năng lượng như thế nào để mà trước và sau khi tập thể dục đúng cách. Thì ông Chris Jordan là nhà sinh lý học sáng lập ra chương trình 7 phút thể dục, 7 Minutes Workout, cho biết rằng là việc cung cấp năng lượng cho cơ thể trước khi tập thể dục là một điều quan trọng mà nhiều người ít lưu ý đến. Caffeine là một chất có thể giúp tạo năng lượng trước khi tập thể dục, tuy nhiên một số món khác cũng được dùng vào cùng mục đích đó. Nhằm tránh tình trạng thiếu năng lượng sau vài phút tập thể dục hoặc là cảm thấy mất sức và mệt mỏi khi tập, thì sau đây là hai loại thực phẩm mà ông Jordan khuyên chúng ta nên ăn trước và sau khi tập thể dục. Và cái nhóm thực phẩm đầu tiên là những món có ít chất glycemic như là táo, hạt, hạnh nhân, yogurt, ít béo và bánh mì yến mạch, và hoặc là cả cà rốt hoặc là trứng luộc. Một số các cái nghiên cứu cho thấy rằng là chế độ dinh dưỡng có ít glycemic giúp cho quá trình burn các cái loại mỡ nhanh hơn. Ngoài ra thì chế độ dinh dưỡng này cũng giúp cân bằng năng lượng cơ thể qua việc rằng là giữ cái lượng đường trong máu không có quá cao hoặc là quá thấp, và nên ăn khoảng từ 1 cho tới 2 tiếng trước khi mà tập. Và cái loại thực phẩm thứ hai đó là sự kết hợp giữa tinh bột và protein mà rất là nhiều các cái vận động viên hoặc là những người tập thể dục thường xuyên thì có thể nạp vào cơ thể bất kỳ trong ngày. Và hoặc ngoài ra thì chúng ta cũng có thể dùng thêm một ít các cái chocolate hoặc là sữa low fat, tức là cái loại sữa ít béo. Và ông nói rằng là chocolate là một cái loại thức uống tuyệt vời sau khi mà chúng ta hoàn tất các cái bài tập thể dục, bởi vì cái loại chocolate này thì nó bổ sung cái lượng tinh bột, protein cũng như chất lỏng và lượng muối cần thiết. Và hai loại thực phẩm trên giúp bổ sung năng lượng vừa đủ trong một ngày và đồng thời là giúp chúng ta có thể giảm cân đốt mỡ, phát triển cơ bắp và hoàn thành các cái bài tập của mình tốt hơn. Và như vậy thì biết các cái loại thực phẩm này chúng ta ăn, và đối với những người mà thường xuyên tập thể dục mỗi ngày thì sử dụng các loại thực phẩm này cũng sẽ giúp cho các cái bài tập của chúng ta trở nên tốt hơn và không có bị mất sức. Và thưa quý vị, rằng là phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Hình sáng ngày hôm nay cùng với Đăng Khoa và anh Quang Hưng. Mến chúc quý vị có được một ngày thứ hai thật nhiều niềm vui và bình an. Chúng ta gặp lại nhau trong chương trình này vào sáng ngày mai, anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.